Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về Ấn Độ giáo, nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Con xin hát lên lời ca ngợi qua tiếng hát Tiến Đạt.
Xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu vô biên không bờ bến. Con xin hát lên khen ngợi tình Ngài yêu con trên thập giá. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Chỉ muốn dâng lên Ngài lời ngợi khen, lời chúc tán Chúa không thôi. Xin theo Chúa suốt cuộc đời, dù đường đi có lắm trong gai. Con xin Chúa luôn giữ gìn, dạy con luôn đi trong đường Chúa. Con xin hiến dâng cho Ngài cuộc đời con đây xin tận hiến. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu vô biên không bờ bến. Con xin hát lên khen ngợi tình Ngài yêu con trên thập giá. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Giêsu thật bao la, thật mênh mông. Con không sao hiểu hết được tình Ngài thương con. Con chỉ muốn dâng lên Ngài lời ngợi khen, lời chúc tán Chúa không thôi. Xin theo Chúa suốt cuộc đời. Trong gai con xin Chúa luôn giữ gìn, dạy con luôn đi trong đường Chúa. Con xin hiến dâng cho Ngài cuộc đời con đây xin tận hiến. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu. Con xin hát lên khen ngợi tình yêu cứu Chúa Giêsu.
Vừa rồi là tiếng hát Tiến Đạt trong ca khúc Con xin hát lên lời ca ngợi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần trình bày sơ lược về niềm tin trong Ấn Độ giáo. Trước hết, xin tóm tắt vài điểm chính đã trình bày trong kỳ trước. Ấn Độ giáo được hình thành từ khoảng năm 2000 trước Chúa, khi người Aryan chinh phục các dân tộc sống trong vùng thung lũng Ấn Hà, đồng thời du nhập vào đây hệ thống tôn giáo của họ rất phong phú về thi ca, kinh nguyện, về sau được ghi chép, đúc kết thành bộ kinh Vệ Đà. Cho đến khoảng năm 500 trước Chúa, theo sự phát triển của tôn giáo, nhiều kinh sách khác được thêm vào giúp hình thành và củng cố một xã hội có bốn giai cấp đạo sĩ, giai cấp chiến sĩ và quý tộc, giai cấp nông gia và cuối cùng là giai cấp nô lệ. Chỉ ba giai cấp đầu là được hưởng mọi lợi ích trong hệ thống tôn giáo này. Riêng giai cấp cuối cùng, tức là giai cấp nô lệ, thì hoàn toàn bị loại trừ. Giữa khoảng năm 800 đến 300 trước Chúa, bộ kinh Upanishad cũng được sưu tập thêm cho Ấn Độ giáo, một con đường siêu thoát khác để thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Đó là mỗi người phải tuân thủ những quy định theo Dharma, nghĩa là giữ đúng những bổn phận luân lý xã hội. Một pháp thuật khác trong Ấn Độ giáo để siêu thoát là pháp Yoga, với nỗ lực hội nhập tiểu ngã Atman vào cõi Paramatman, nghĩa là tan biến vào cõi vô hạn và được kể là đạt đạo. Như chúng ta đã nói, người theo Ấn Độ giáo tin rằng thế giới này không có giá trị đích thực nào cả vì nó không trường cửu. Thực tại duy nhất con người có thể có được là do tuân thủ những kỷ luật gắt gao và qua phương pháp trầm tư mặc tưởng. Họ tin rằng linh hồn con người phải trải qua một chuỗi luân hồi dai dẳng, sinh tử, tái sinh, cho đến khi được giải thoát khỏi vòng luân hồi để nhập vào cõi vô hạn Moksha. Người theo Ấn Độ giáo tin rằng kinh Upanishad cho họ sự khôn ngoan cần thiết để từ bỏ thế giới này, giúp cho tiểu ngã có thể tìm đến thế giới vĩnh hằng của linh hồn. Các lời dạy trong kinh Upanishad đã có ảnh hưởng mạnh mẽ với giai cấp trí thức trong Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, dù đã có ảnh hưởng lâu dài, kinh Upanishad trong Ấn Độ giáo vẫn thường bị phê phán vì giới đạo sĩ đã dựa vào đó để dạy rằng một linh hồn chỉ có thể được siêu thoát sau khi đã đạt đến giai cấp đạo sĩ. Chỉ từ giai cấp này, con người mới có hy vọng đạt đạo, thoát vòng luân hồi. Hậu quả là đại đa số quần chúng Ấn Độ đều nghèo nàn, ít học, không thể hiểu được kinh Upanishad, sẽ đều chung số phận xoay vần trong cõi Samsara, tức là vòng luân hồi tử sinh sinh tử vô tận. Quan điểm này xoay vần. Quan điểm này vào khoảng 5 năm trước Chúa đã bị Phật Thích Ca phủ định khi vị sáng lập đạo Phật đưa ra trung đạo là con đường trung dung đưa đến siêu thoát. Tuy nhiên, Phật giáo đã dần dần mất ảnh hưởng ở Ấn Độ vào khoảng năm 1000 sau Chúa, khi một hình thức Ấn Độ giáo mới xuất hiện. Hình thức Ấn Độ giáo phổ thông này đã nhanh chóng được quần chúng tán thưởng. Một hình thức văn chương mới cũng xuất hiện, như những bản trường ca Ramayana và Mahabharata, bản anh hùng ca Bhagavad Gita hay là bài ca của các thần mô tả con đường siêu thoát qua việc cúng thờ thần Krishna. Tập truyện Purana gồm những câu chuyện tình ái của các thần cũng rất phổ biến giữa các dân làng theo Ấn Độ giáo. Trong Tân Ấn Độ giáo, cho phép có đến 330 triệu thần, có khoảng 200 triệu người thờ thần Vishnu và tin rằng vị thần này đã hiện hình người ít nhất là 10 lần. Vishnu đã từng hiện hình là một con rùa lớn, là Phật Thích Ca và là Rama và Krishna, là hai vị anh hùng quan trọng trong các bản trường ca. Hàng triệu người khác thờ thần Shiva hay là thần sinh sản, mà các lễ nghi tế tự thần này là những hình thức dâm loạn xấu xa giống như các dân tộc Canaan mà Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho tuyển dân Do Thái phải tận diệt. Ấn giáo phổ thông hay Ấn giáo bình dân dạy rằng siêu thoát chỉ có thể đạt được bằng một trong ba con đường. Con đường công đức, nghĩa là làm trọn các bổn phận hay là Dharma. Con đường tri thức, như được dạy trong kinh Upanishad. Và con đường hiến tế tôn thờ các vị thần, như Vishnu và Shiva. phương cách thờ cúng thứ ba là phương cách hấp dẫn giới bình dân hơn cả, đại đa số là giới bình dân Ấn Độ, vì nó đưa ra con đường dễ nhất cho linh hồn họ leo lên giai cấp cao hơn và dần dần có thể đạt đến được moksha, tức là cõi vô hạn. Đối với thế giới Tây Phương, Ấn Độ giáo hết sức khó hiểu vì pha trộn quá nhiều, biến đổi và thêm thắt luôn luôn, không đường hướng rõ rệt mà nhiều mâu thuẫn. Bất cứ nỗ lực nào nhằm hệ thống hóa Ấn Độ giáo cũng đều giống như bịt mắt và đeo găng tay để sửa đồng hồ. Tuy nhiên, người Ấn Độ lại rất thoải mái với tất cả những phức hợp của Ấn giáo vì tôn giáo này đã cùng lớn lên với họ từ khởi đầu lịch sử. Nó đã bắt rễ sâu xa trong nền văn hóa cổ truyền, nên dường như không ai bận tâm nghĩ đến việc đặt lại vấn đề đối với tôn giáo của mình. Đây chính là lý do khiến cho Cơ Đốc giáo tạo được rất ít ảnh hưởng đối với người dân Ấn Độ. Tất nhiên, cũng có những người tiếp nhận phúc âm, nhưng hầu hết đều từ chối vì cho rằng Cơ Đốc giáo là hiện thân của nền văn hóa Tây Phương. Một vài hình thức mới của Ấn Độ giáo chịu ảnh hưởng các tư tưởng Cơ Đốc giáo, điển hình là phái Vệ Đà hay là Vedanta. Theo giáo lý của phái này, vị thần tạo hóa là Brahman đã hóa thân làm người nhiều lần, và Brahman sẽ còn tiếp tục hóa thân như thế mãi. Theo phái Vệ Đà thì Chúa Kitô, Krishna và nhiều nhân vật khác đều là hóa thân của Brahman, mà người theo Ấn giáo gọi là Avatar, là các siêu cứu thế. Những người theo phái Vệ Đà tin rằng hình thức hóa thân gần nhất của Brahman là Sri Ramakrishna. Ramakrishna sống ở Bengal vào cuối thế kỷ thứ 19. Các đồ đệ của Ramakrishna cho biết ông ta thực hành tất cả mọi quy điều của Ấn Độ giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, và trong mỗi tôn giáo đó, ông đều nhận được mặc khải của Thượng Đế. Vì thế ông đã tuyên bố chân lý chỉ có một, nhưng các thức giả gọi bằng nhiều tên khác nhau. Ramakrishna cũng thường nói, nhiều tôn giáo chỉ là những con đường khác nhau dẫn đến một thực tại duy nhất là Thượng Đế. Như vậy, phái Vệ Đà thân thiện với mọi tôn giáo. Người theo phái Vệ Đà sẵn sàng chấp nhận Chúa Giê-xu là Thượng Đế thành người và sẵn sàng thờ phượng Ngài y như họ thờ Krishna hay bất cứ vị anh hùng cứu thế nào khác. Vì thế, họ không thể nào chấp nhận Chúa cứu thế Giê-xu là con độc nhất của Đức Chúa Trời. Gandhi nghĩ gì về Chúa cứu thế Giê-xu? Quan điểm của phái Vệ Đà được nhiều người theo, trong đó có cả nhà đại lãnh tụ của Ấn Độ là Mohandas K. Gandhi. Ông nói, tôi khó có thể tin rằng Giê-xu là con duy nhất của Thượng Đế và rằng chỉ những ai tin Ngài mới được sự sống vĩnh hằng. Nếu Thượng Đế có con cái, thì tất cả chúng ta đều là con cái Thượng Đế. Nếu Giê-xu giống Thượng Đế, thì tất cả mọi người đều giống Thượng Đế và có thể tự mình trở thành Thượng Đế. Gandhi cũng bảo rằng ông không thấy thần đức mầu nhiệm nào trong sự chết của Chúa cứu thế trên thập tự giá. Gandhi cũng như những người theo Ấn giáo khác không thể chấp nhận giải đáp của Cơ Đốc giáo cho vấn đề tội lỗi. Chính vì thế, ông đã cảm thấy một nỗi đói khát sâu xa đối với sự cứu rỗi ra khỏi tội. Gandhi đã viết, tôi có một nỗi đớn đau không nguôi khi thấy mình vẫn còn quá xa Thượng Đế là đấng tôi biết đang điều khiển mọi hơi thở trong tôi và là đấng đã sinh ra tôi. Tôi biết chính những tham dục xấu xa trong tôi đã giữ tôi xa Ngài, vậy mà tôi lại không thể nào thoát ra khỏi những tham dục đó. Chúng ta cảm thấy tiếc cho Gandhi vì kết quả sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu ông có thể nói được như Phaolô rằng, khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Theo Roma chương 7, câu 24-25. Đến cuối cùng, chúng ta phải nhận rằng, ngay cả đến đức tin nơi Chúa cũng là ân sủng của Đức Chúa Trời. Chừng nào con người còn dựa vào sức riêng, thì đức tin vẫn còn xa vạn dặm.